Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 11 Khâm Chính. Chúng ta học tiếp Uyển Lăng Lục của Ngài Hoàng Bá Hy Vận. Một hôm, Sư Thượng Đường chỉ dạy đại chúng: về trước, nếu đập không thấu triệt, đêm 30 tháng chạp đến rồi, bắt buộc ông bức rứt rối loạn. Đây là bắt đầu một bài giảng khác. Khi Ngài Thượng Đường, tức là giống như là lên lớp học vậy đó, chỉ dạy cho đại chúng là khi chúng ta đang sống bình thường như thế này, nếu không nỗ lực dụng công, ở đây các ngài theo lối công án, cho nên dùng cái chữ là đập không thấu triệt. Chữ đập này tức là chữ đã đó. Đập này là đập cái gì? Đó là phá dẹp những cái vọng tưởng, phá dẹp chỗ chấp lầm thân với vọng tâm. Nếu mà chỗ phá dẹp chưa thật rốt ráo, nếu chưa có một cái chỗ sống thật sự, thì khó mà an định được trước sanh tử, sẽ bị khổ não rối loạn tới trong cái giờ phút lâm chung. Cái từ 30 tháng chạp này rất hay gặp trong các cái sách của nhà thiền. Cái đêm 30 tháng chạp nó có trăng không? Nó tối thui hả? Thì cái giờ lâm chung của mọi người nếu không khéo chuẩn bị thì nó tối thui vậy đó. Nó không có một cái ánh sáng nào ngoài cái ánh sáng tự thân để nương tựa hết cả. Hoặc là có thể được hiểu nó như là một cái ngày cuối năm, cái lúc mà năm cùng tháng tận của một đời người. Ngày xưa người ta hay kêu là sanh tử sự đại, hoặc là khắc chữ tử trên trán. Có những vị tăng mà tha thiết với việc này thì trên cái bàn làm việc của họ, họ để một cái quan tài bằng gỗ nhỏ, để ngay như thế này, là để nhớ cái chết cận kề. Mình á thì mình cũng thường nghe nói tới chết với vô thường, nhưng mà có một cái câu người ta ghi ở trong sách á, là dù cho những người chung quanh bạn chết, dù cho những người thân thiết nhất của bạn chết, thì con người ta vẫn thường nghĩ cái chết nó không có đến với mình đâu. Có lẽ vì cái sự nghĩ như vậy cho nên bây giờ mình ở trong viện với nhau, nhưng mà sự thực trong chúng ta có mấy ai dụng công mà như là ngày mai mình chết không? Mình vẫn còn thấy là cái chết nó tới với ai á, chứ với mình có lẽ còn xa. Trong khi người học đạo, những vị mà thật tu, người ta ghi ở trong sử sách là khi mà lên giường tối đi ngủ, họ sắp xếp trong phòng gọn gàng vô cùng. Thì cái người sư đệ mới hỏi: huynh làm gì mà huynh tỉ mỉ sắp xếp này nọ như sắp đi đâu xa? Thì cái ông sư huynh mới nói: đúng rồi, ta sắp xếp như vậy tại vì chưa chắc ngày mai ta đã xuống giường. Khi nào họ cũng nghĩ họ sống được trong cái thời phút này thôi, còn tới mai thì chưa biết. Và lại có những chỗ người ta diễn tả rõ là cái cảm trạng của cái sự chết nó như là một con rùa sống bị lột mai, hoặc là như con cua lột vỏ. Mình cứ thử tưởng tượng đi ha, một con rùa sống như vậy mà mình xé cái mai nó ra thì nó đau tới cỡ nào. Mà cái chết được diễn tả như vậy thì vì mình chưa trải qua, thành ra mình không biết là quý vị này có nói cường điệu không, nhưng mà chắc chắn cũng phải có như thế nào đó người ta mới nói như vậy chứ không phải dọa mình. Thì cái chuyện đau hay là không nó thuộc về nghiệp, nhưng mà rõ ràng cái chỗ mà đường trước mang mang không biết nơi đâu mà đi thì có thể có đó. Cho nên người ta nói sống sao thì chết vậy. Nếu khi sống tâm của mình hay phan duyên thì chắc chắn cái lúc mà ra đi á, cái tâm mình nó sẽ bị những cái duyên, mà những cái cảnh duyên để mà thác sinh á, nó không phải hiện ra ghê gớm để cho mình sợ. Mà ví dụ như quý vị vẫn nhớ cái chuyện mà ông Tăng với hội ngài, cô không nhớ, hình như ngài Lâm Tế hay ngài nào á, là ổng thấy ổng đi tới một cái nơi có lầu cát vân vân, ổng sắp sửa vô, nhưng mà vô tới đó là thác sanh cái đường xấu. Cũng như là ngài Lâm Tế, quý vị nhớ chuyện này không ha, đang ngồi trên nhà thiền cái tự nhiên ngài hét một tiếng, thì người ta không hiểu vì sao, thì xong rồi cái tự nhiên ngài mới bảo ông Tăng bên cạnh là xuống nhà Tăng coi thử có gì lạ không. Thì vị Tăng đi xuống thì lên báo là có một vị Tăng vừa mới qua đời. Thì ngay lúc đó cái ông thầy mới nói ông hãy trở xuống lại coi. Thì khi mà trở xuống thì cái vị Tăng đó lại lên báo là ông thầy đó đã tỉnh lại rồi và đang chuẩn bị để đi lên đảnh lễ hòa thượng. Thì khi cái ông Tăng mà vừa mới chết sống lại đó đi lên á, thì mới nói là may nhờ hòa thượng, chứ con giống như là mới vừa bị chết á, mà thấy là mình khát khô cả cổ, nóng bức khó chịu vô cùng, và đi tới một cái đầm thấy nước mát, và con đang tính nhảy xuống đó thì nghe cái tiếng hét của lão hòa thượng cho nên giật mình thối lui. Thì quý huynh đệ nói là con đã chết rồi và bây giờ sống lại. Thì ông thầy nói là may, nếu mà ta không gọi ông thì ông đã thác sanh vào loài rồng. Như vậy cái khi mà mình thấy lầu cát vân vân mà mình vào thì biết đâu là vào thai lừa bụng ngựa. Nó không phải là những cảnh trạng ghê gớm, mà nó là cái tương ứng với cái nhu cầu cần của cái tâm thức của mình lúc đó. Nên khi mà mình bị rớt vô ngạ quỷ thì mình lại thấy mình đang khát, đang lạnh rung, và đến một cái chỗ mà có lửa, có ánh sáng ấm áp, nhưng mà mình tới đó thì mình thác sanh vào những cái loài quỷ đói vân vân. Không ai biết được cái phút ra đi mình sẽ như thế nào hết. Cho nên chỉ có một cách để chuẩn bị là trong những lúc đang còn mạnh khỏe, đang còn tỉnh táo, thì mình phải, trong này dùng cái chữ đập cho thấu triệt. Ngài không nói mình tinh tấn tu, mà ngài nói mình đập cho thấu triệt, có nghĩa là làm sao mà cho tồn được cái chỗ chấp trước của mình và sáng được chỗ sống thật. Có một bọn ngoại đạo vừa thấy người nói tập công phu, bèn cười lạc bảo vẫn còn cái đó. Tôi hỏi ông, bỗng nhiên giờ mạng chung sắp đến, ông lấy cái gì để chống cự sanh tử? Ông hãy suy nghĩ xem, có đạo lý nào được gọi là di lạc trời sanh, Thích Ca tự nhiên ư? Có những người khi thấy người khác hạ thủ công phu thì có vẻ khinh thường và bảo là vẫn còn cái đó sao? Thì bốn chữ này quý vị nhớ nó nằm ở đâu không? Bốn chữ vẫn còn cái đó lấy từ câu chuyện Kể Hoài, quý vị nhớ không? Lấy từ câu chuyện ngài Pháp Dung, ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, khi mà Tứ Tổ Đạo Tính thấy cái ngọn núi đó có vận hào quang thì ngài mới tìm tới, và khi mà đến Am Pháp Dung thì thấy cọp sói nằm đứng lăng xăng, nó ở chung với ngài á, thì Tứ Tổ mới giơ hai tay lên làm ra vẻ sợ. Thì ngài Pháp Dung ngài mới nói, ủa, ngài vẫn còn cái đó sao? Thì Sư Tổ mới hỏi là cái đó là cái gì? Thì ngài Pháp Dung không có đáp được. Giây lát sau Tổ mới lại tấm đá ngài Pháp Dung thường ngồi vẽ lên đó một chữ Phật, vẽ ngay nơi cái chỗ mà ngài thường ngài Pháp Dung vẫn ngồi đó đó. Thì ngài Pháp Dung thấy giật mình. Thì khi giật mình như vậy, Tổ mới bảo vẫn còn cái đó sao? Ngài Pháp Dung không hiểu, lúc đó mới đảnh lễ cầu xin tổ chỉ dạy chân yếu.